Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội hôm 15 tháng 11 vừa qua, được tổ chức tại Giáo phận Hải Phòng. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca kết thúc chương 18 sách Tin mừng của Ngài, khi thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho một người mù tại Jericho trong hành trình tiến lên Jerusalem. Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Điểm nổi bật trong câu chuyện này chính là sự quyết tâm bền chí kêu van của anh mù. Khi dân chúng báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó, anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh không nín lặng, không làm thinh. Trái lại, anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Động từ dùng để chỉ sự kêu to của anh mù ở hai lần này khác hẳn nhau. Từ đầu tiên chỉ nghĩa kêu to để lôi kéo sự chú ý. Từ thứ hai diễn tả tiếng kêu gào đầy xúc động không nén được, phải gào thét lên tựa như tiếng kêu theo bản năng của một con vật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, anh mù thành Jericho đã quyết định và quyết tâm đối diện với Đức Giêsu. Không gì có thể cản ngăn anh lên tiếng nài xin Đức Giêsu. Không gì có thể cấm cản anh đến với Đức Giêsu. Anh không chịu nín lặng. Anh không chịu từ bỏ. Chính ý thức về nhu cầu muốn được chữa lành đã khiến anh cần đến Đức Giêsu, đã thúc bắt anh vượt mọi cản trở để đến được với Đức Giêsu. Sự quyết tâm và bền chí của anh đã cho chúng ta một bài học tuyệt vời. Để một cách lạ có thể xảy ra, tinh thần và thái độ là điều tiên quyết. một lời cầu xin sơ sài, một ước muốn chỉ thoáng qua, có lẽ là chưa đủ để đụng chạm đến quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng một khát khao sâu xa tự thẳm sâu sẽ khiến con người không bao giờ nản chí ngã lòng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cần phải sốt sắng đến với Chúa hơn nữa. Người luôn luôn ở gần chúng ta, người luôn luôn nghe lời chúng ta kêu cầu, người sẽ đáp lại lời cầu xin của chúng ta bằng lòng thương xót vô biên của người. Mặc dù bề ngoài dường như Thiên Chúa phớt lờ, ngó lơ, bỏ mặc, nhưng quả thật, người hằng lưu tâm đến tình trạng của chúng ta. Cũng giống như ăn mù khi bị những người đi đầu quát nạt bảo ăn im đi, anh đã cảm thấy con đường đến với Đức Giê-xu đầy chông gai và trở ngại. Thì chúng ta cũng có thể cảm thấy như vậy mỗi khi muốn quay trở về cùng Chúa. Tâm trí chúng ta bị rối bời trăm bề, lời cầu nguyện của chúng ta bị muôn vàn khó khăn cản trở. Dường như tội lỗi muốn bóp nghẹt lời cầu nguyện của chúng ta, dường như lầm lỗi muốn can ngăn chúng ta lên tiếng. Hãy nói gương ăn mù thành Jericho, đám đông càng muốn ăn im lặng thì ăn càng lên tiếng, lạy con vua David xin rủ lòng thương tôi. Sự hoang mang của chúng ta càng kinh khiếp, những khó nguy trên đường càng hãi hùng, tội lỗi của chúng ta càng chồng chất, thì lời cầu nguyện của chúng ta càng phải tha thiết hơn, càng phải khát khao hơn. Lạy Chúa, khi tâm tối và sao xuyến, khi tội lỗi và đam mê bủa vây bóp nghẹt chúng con, xin dạy chúng con biết tìm đến với Chúa là nguồn cội của lòng thương xót để được thứ tha và chữa lành. Amen.
Xin như làm cây trắng từng chiều bay căng trôn trời cao, lên nhìn muôn ánh sao tựa tình yêu lấp lánh dâng trào. Dù tìm đến nơi nào hoặc dừng bên phương nào, cuộc đời luôn có Chúa, ngày đó
I'm not afraid. tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Giê-su-se Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, thứ Bảy 17 tháng 11 vừa qua, tức là 18 giờ cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhật. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, hiện đang là giám mục giáo phận Hải Phòng, làm Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội. Sau đây là tiểu sử của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhật. Sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt. Từ ngày 26 tháng 10 năm 1949, học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1958 đến năm 1967, đại chủng sinh khóa đầu tiên của Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt. Ngày 21 tháng 12 năm 1967, thụ phong linh mục tại Đà Lạt do Đức cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiển phong chức. Sau khi thụ phong linh mục, từ năm 1968 đến năm 1972, làm giáo sư tiểu chủng viện Đà Lạt. Từ năm 1972 đến năm 1975, giám đốc đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt. Từ ngày 1 tháng 4 năm 1975, làm cha xứ giáo xứ chính tòa Đà Lạt. Từ ngày 10 tháng 9 năm 1975, tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Ngày 19 tháng 10 năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Ngày 3 tháng 12 năm 1991, lễ tấn phong giám mục tại Đà Lạt. Châm ngôn giám mục là người phải lớn lên. Từ năm 1991 đến năm 1994, giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Ngày 23 tháng 3 năm 1994, giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt kế nhiệm Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, làm tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Trong công nghị Hồng Y, ngày 14 tháng 2 năm 2015, được Đức Giáo hoàng Francisco đặt làm Hồng Y và chỉ định nhà thờ hiệu tòa Thánh Côma Tông Độ. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch từ năm 2007 đến năm 2013. Và sau đây là tiểu sử Đức Tổng giám mục tân cử Giuse Vũ Văn Thiên. Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại xứ Kẻ Sạp, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, giáo phận Hải Phòng. Từ ngày 21 tháng 9 năm 1982, học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 24 tháng Giêng năm 1988, thụ phong linh mục do Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương phong chức. Sau khi thụ phong linh mục, làm thư ký của Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, đồng thời làm cha xứ Mỹ Độc, xã Hiếm Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương và quản nhiệm các giáo xứ Thắng Yên, Đồng Xá và Nghĩa Xuyên. Từ tháng 8 năm 1996, du học tại Học viện Công giáo Paris, Pháp và về Việt Nam vào tháng 12 năm 2000. Sau khi du học về, đại học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 6 tháng 11 năm 2002, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám mục Hải Phòng. Châm ngôn giám mục là phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Trong Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục tân cử đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2016 và hiện đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam từ tháng 10 năm 2016. Tin Vatican. Bắt đầu thực hiện hang đá Giáng sinh bằng cát tại Vatican. Công trình thực hiện hang đá Giáng sinh khổng lồ bằng cát tại quảng trường Thánh Phêrô đã bắt đầu được thực hiện từ ngày 17 tháng 11 vừa qua và sẽ hoàn thành vào ngày 6 tháng 12 tới đây. Hang đá được gọi là cảnh Giáng sinh bằng cát được thực hiện bởi 1.300 mét khối cát Gesolo nặng 700 tấn lấy từ miền Dolomiti, Bắc Italia và do bốn nhà điêu khắc người Mỹ Richard Varano, Ilya Finimonsev người Nga, Susan Rusler người Hòa Lan và Rodovan Dioni người Việt đảm trách. Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị một khối cát hình kim tự tháp vào thứ Bảy 17 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô sau khi làm những thùng cát nén trong đó. Tiếp đến, ngày 19 và 20 tháng 11 dựng lều bảo vệ. Rồi giai đoạn thác đéo sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 cho đến những ngày đầu tháng 12. Sau cùng, trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 12 được dành để tô điểm hoàn tất. Sáng sớm ngày thứ Năm 22 tháng 11, cây thông đỏ khổng lồ lấy từ rừng Cansiglio, tỉnh Pordenone, đông bắc Italia sẽ được đưa đến quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp theo đó là công trình trang trí do Sở Kỹ thuật Phủ Thống đốc Vatican thực hiện. Hệ thống đèn điện tiêu thụ ít sẽ do hãng Osram gửi tặng. Trưa ngày 7 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến hai phái đoàn chính thức của các cộng đoàn trao tặng thông và hang đá cát. Đó là giáo phận Concordia Pordenone và miền Friuli Venezia Giulia, cùng với những người thực hiện hang đá từ tòa thượng phụ Venezia, thị trấn Gesolo. Lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày, mùng 7 tháng 12, có nghi thức thánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh. Chiều ngày 31 tháng 12, sau khi hát kinh tạ ơn tại đền thờ Thánh Phêrô kết thúc năm dương lịch, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hang đá. Chủ nhật 13 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, hang đá và cây thông Giáng sinh sẽ được tháo gỡ. Thông sẽ được trao cho một hãng chuyên sử dụng gỗ để dùng vào việc liên đới bác ái. Tin giáo hội tại Philippines. Hội nghị thượng đỉnh các nhà truyền giáo online của Philippines. Một nhóm bạn trẻ công giáo nhận mình là các nhà truyền giáo online đã nhóm hội nghị thượng đỉnh về truyền thông xã hội vào ngày 17 tháng 11 vừa qua. Đây là lần thứ 6 đại hội được tổ chức. Mục đích của hội nghị này là khám phá các chiến dịch thông truyền sự thật bằng phương tiện truyền thông. Điểm nổi bật của đại hội là cuộc trao giải thưởng nhìn nhận các nhà truyền thông công giáo tốt nhất về các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Trước đại hội, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, đã cảnh giác về khía cạnh tiêu cực của truyền thông xã hội. Đức Tổng giám mục nói rằng, chúng ta không thể có truyền thông xã hội mà không có Thiên Chúa. Truyền thông xã hội mà không có Chúa thì sẽ phá hủy. Đức Cha cảnh giác rằng, truyền thông xã hội có thể chia rẽ và lường gạt dân chúng và dẫn đến sự chết dần của các giá trị. Đức Tổng giám mục Socrates nhấn mạnh rằng, trong khi truyền thông xã hội là một chút lành nhưng không có đạo đức thì nó sẽ làm hư hoại các sự tiến bộ của con người và làm cho các phát triển trở thành vô nghĩa. Hồi đầu năm nay, Tổng giám mục Paulo ở miền Trung Philippines đã khuyến khích các người trẻ sử dụng truyền thông xã hội cách có trách nhiệm khi có những báo cáo cho biết người Philippines ngày càng dành nhiều thời gian cho việc truy cập Internet. Trong báo cáo kỹ thuật số năm 2018 về việc sử dụng Internet và truyền thông xã hội, công ty truyền thông xã hội Hotspot có trụ sở tại Hoa Kỳ lưu ý rằng người Philippines dành trung bình 9 giờ 29 phút mỗi ngày trên mạng Internet. Số liệu từ cơ quan thông tin của Philippines cho biết 67 triệu trên 105,7 triệu người Philippines hiện có sử dụng truyền thông xã hội. Hội nghị thượng đỉnh của các nhà truyền giáo online được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 với các bài phát biểu của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Tổng giáo phận Manila, Đức cha Pontige thuộc Ủy ban Giáo hoàng về truyền thông xã hội và nhà báo San Patrick Lovett của Radio Vatican. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội đồng tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng giữa bao nhiêu khó khăn và thách đố, đồng thời dẫn thân trong các hoạt động bác ái. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên đại hội lần thứ 25 của hội đồng các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha, gọi tắt là CONFE, nhóm tại thủ đô Madrid từ ngày 13 đến 15 tháng 11 vừa qua về chủ đề "Ta sẽ ban cho các con một tương lai đầy hy vọng". Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng hành trình mà tổ chức CONFE thực hiện là một lịch sử phong phú đầy những tấm gương tận tụy và thánh thiện âm thầm và kín đáo. Anh chị em không nề quản cố gắng nào để phục vụ và linh hoạt đời sống thánh hiến tại Tây Ban Nha, để không thiếu ký ức đầy lòng biết ơn và cái nhìn hướng về tương lai. Thật vậy, điều chắc chắn là đời tu không thiếu những bấp bênh và lo âu, nhưng cũng đầy cơ may, lòng nhiệt thành, say mê với ý thức rằng cả ngày nay đời thánh hiến vẫn có ý nghĩa. Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn của đời tu trì ngày nay như ơn gọi giảm sút, tuổi của các tu sĩ ngày càng cao, các vấn đề kinh tế và thách đố về sự quốc tế hóa và hoàn cầu hóa, những cạm bẫy của chủ nghĩa duy tương đối và tình trạng bị gạt ra ngoài lề và không còn quan trọng về mặt xã hội. Nhưng Đức Thánh Cha viết, chính trong bối cảnh đó mà niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa dâng cao, Chúa là đấng duy nhất có thể giúp đỡ và cứu thoát. Đức Thánh Cha giải thích rằng, niềm hy vọng ấy làm cho chúng ta xin chủ mùa gặt gửi thêm thợ đến làm việc trong mùa gặt của người, và làm việc để loan báo tin mừng cho người trẻ, để họ cởi mở đối với tiếng gọi của Chúa. Một thách đố lớn là ở cạnh người trẻ để làm cho họ được nhiễm niềm vui phúc âm và thuộc về Chúa Kitô. Cần có những tu sĩ táo bạo mở ra những con đường mới và đặt vấn đề ơn gọi như một chọn lựa cơ bản theo tinh thần Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Tây Ban Nha rằng, trong tư cách là tu sĩ, chúng ta cần ray rứt, xả thân và miệt mài sống và thực hiện các công việc từ bi bác ái là chương trình đời sống chúng ta. Vấn đề ở đây không phải là trở thành anh hùng và cũng không phải giới thiệu chúng ta như mẫu gương, nhưng là ở cạnh những người đau khổ, đồng hành, tìm kiếm những con đường khác, ý thức về sự nghèo nàn của chúng ta, nhưng với lòng tín thác nơi Chúa và tình thương vô biên của người. Vì thế, cần trở lại lắng nghe tiếng gọi sống với giáo hội và trong giáo hội, ra khỏi những khuôn khổ và tiện nghi của mình, để gần gũi những hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng của con người đang chờ đợi ánh sáng tin mừng.
trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội hôm 15 tháng 11 vừa qua, được tổ chức tại Giáo phận Hải Phòng. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, bắt đầu bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội như sau.
Giới trẻ chúng con thân mến, cha thấy chúng con đông quá cho nên cha cũng hơi run và cha rất xúc động, nên cha xin chúng con hỗ trợ cho cha một tràng pháo tay. Trước đây thì cha làm giám mục Thanh Hóa, nhưng bây giờ thì cha được tòa thánh tuyên truyền để làm tổng giám mục Huế, cho nên ta không còn thuộc giáo tỉnh Hà Nội nữa. Vì thế mà lẽ ra hôm nay cha không được quyền có mặt. Nhưng mà chúng con biết đâu, cha rất là nhớ Đức Hồng Y, nhớ các đức cha ở ngoài Bắc đây. Cho nên cha cũng tìm đủ mọi cách để cha ra cho bằng được. Chúng con có thấy Đức Hồng Y có hạnh phúc không? Không dễ dầu gì mà có người ở xa như thế mà nhớ như thế. Cha phải năn nỉ Đức Cha Thiên Chủ Nhà để Ngài mời cha và mời một phái đoàn giới trẻ của Huế cùng đi. Và rất là may là Ngài đã vui vẻ, Ngài chấp thuận ngay. Không phải một mình cha thích Đại hội Giới trẻ miền Bắc đâu. Cha tiết lộ cho chúng con điều này. Trước đây khi cha còn ở Thanh Hóa, thì thỉnh thoảng các đức cha trong giáo tỉnh bàn về Đại hội Giới trẻ, ai cũng thấy đây là một việc rất là kích cỡ, tốn hàng tỷ tiền, không gian chỉ phải tìm được cái chỗ nào đủ lớn cho hàng vạn người. An ninh trật tự, ăn uống, nước non, vệ sinh là những vấn đề không đơn giản tí nào. Thế thì đã có những cái ý kiến cho rằng nên chăng là cứ 2 năm mới tổ chức một lần cho nó đỡ vất vả. Nhưng mà rốt cuộc lần họp nào các đức cha cũng nhất tề quyết định tổ chức Đại hội Giới trẻ hàng năm. Chúng còn hãy vỗ tay hoan hô các đức cha. Tốn kém khó khăn vẫn không nề. Vì sao chúng con có biết không? Đơn giản vì các đấng đều muốn đồng hành với giới trẻ tương lai của giáo hội và của xã hội. Nhưng nhất là vì các đấng thấy giới trẻ miền Bắc dễ thương vô cùng. Bây giờ thì đến lượt con xin Đức Hồng Y và quý đức cha vỗ tay hoan hô giới trẻ miền Bắc. Tiếp theo cha muốn hỏi chúng con câu này, trong kỳ đại hội này ai vất vả nhất? Đức cha Thiên, vất vả thì đương nhiên rồi, đại hội giới trẻ nào mà chả vất vả, nhưng ở đây vất vả hơn là vì hiện đại hơn, màn hình rõ cho tới cái độ mà thấy cả răng của MC nữa. Chưa có cái lực lượng lễ tân nào mà hùng hậu như ở Hải Phòng. Mỗi đức cha một chiếc xe đen bóng loáng, rồi lại có một người đi kèm theo. Chưa chỗ nào thấy. Cái này thì cha nói nhỏ tới ban truyền thông đừng có ghi âm. Đi vệ sinh xong rồi có người đứng chờ bắt tay. Ở trên thế giới chưa có, chúng con thấy bao giờ chưa? Chưa có, hoan hô Hải Phòng và Đức Gia Thiên. Thầy chả hỏi thêm một câu nữa là chúng con biết ai vui nhất không? Còn ai nữa? Đức Cha. Đức Cha Thiên, tên Ngài là Thiên. Cho nên khi Ngài vui, mặt Ngài rực rỡ như mặt trời. Và hôm nay là cái ngày Ngài hài lòng, không thấy Ngài cười từ suốt từ khi cho đến đây tới giờ. Ngài hài lòng về đại hội cho nên mặt Ngài đỏ hơn cả hoa phượng Hải Phòng. Cha nói đùa cho chúng con tỉnh ngủ. Nhiều bạn trong chúng con đêm hôm qua thì thức khuya nên bây giờ rất là thèm ngủ. Có bạn ngủ say đến nỗi há mồm rất là to. Có lẽ ban tổ chức đại hội cũng đã tiên đoán được như thế nên đã chọn cho chúng con cái chủ đề thật là phù hợp. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Thế thì chúng con lặp lại cái câu đó. Hãy và cái câu chủ đề này là lời của Chúa Giêsu được Thánh Luca thuật lại trong cái đoạn tin mừng mà chúng con vừa mới nghe. Dựa vào cái dù ngôn cây vả đâm chồi khi mùa hè trở lại, các Kitô hữu đầu tiên tin rằng chẳng bao lâu nữa, ngay sau khi Chúa Giêsu hoàn tất cuộc đời trần thế của Ngài, Ngài sẽ trở lại thăm viếng họ ngay trong thời của họ. Vì thế họ cho rằng cần phải gấp rút chuẩn bị đón tiếp Chúa Giêsu sắp xuất hiện. Nhưng thật ra Chúa Giêsu không có ý ám chỉ sự trở lại tức khắc của Ngài. Ngài muốn nói đến ngày Ngài trở lại trong vinh quang khi hoàn tất chương trình cứu độ đối với nhân loại và đối với thế giới. Ngài kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức chờ đợi cái ngày đó. Trong thông điệp chuẩn bị cho ngày đại hội hôm nay, Đức Cha Giuse chủ nhà đã khẳng định rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu đã xin trích luôn mang tính thời sự đối với chúng ta hôm nay. Ý Ngài muốn nói, tỉnh thức không phải là chuyện riêng của thời giáo hội sơ khai, mà là chuyện của chúng ta ngay trong thời đại này. Ngài còn viết rằng, do đam mê và chạy theo những giá trị trần thế, nhiều bạn trẻ lãng quên Thiên Chúa, sống như vô thần, say sưa đeo đuổi danh vọng tiền bạc lạc thú, cho đến độ tâm hồn không còn chỗ đứng nào cho Chúa, không còn chỗ đứng nào cho người nghèo. Đó là lối sống vô thần. Chúng con đã nghe cái câu chuyện ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, nguyên thủ quốc gia, vừa đường đột ra đi như thế nào. Quyền lực là thế, giàu sang là thế, nhưng giờ này tha nôi còn lại gì cho ông ngoài cái nấm mồ của ông ở quê hương Ninh Bình. Quê hương Ninh Bình là giáo phận nào các con biết không? Giáo phận Hải Phát Diệm của Đức Cha Năng. Cha không có ý nói chuyện chính trị, cha chỉ muốn nói với chúng con rằng không phải chỉ một mình ông Trần Đại Quang đâu. Bất kỳ ai trong chúng ta rồi sẽ có lúc phải bỏ mọi sự mà ra đi. Người chết không bao giờ đem theo được tiền bạc, sự nghiệp, bằng cấp, bạn bè. Thần chết không bao giờ cho hẹn trương. Trong dù ngôn người giàu có xây kho lẫm để ăn chơi hưởng thụ, Chúa Giêsu đã phát biểu một câu nói thật đáng sợ. Hỡi kẻ dại dột, đêm nay ta đòi linh hồn ngươi. Theo thống kê của ngành công an, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, tại Việt Nam đã có trên 6.000 người chết vì tai nạn giao thông, nhiều hơn con số thương vong trong một năm thời chiến tranh Việt Mỹ. Khi đó thì chúng con chưa có sinh ra, nhưng mà cha nhớ là hàng ngày cứ nghe tiếng nổ ì ầm, và hầu như ngày nào ở trong cái địa phương của mình cũng có một cái đám tang của chiến sĩ tử trận đem từ tiền phương về. Từng ngày, từng giờ, hàng hàng lớp lớp bệnh nhân nằm chờ chết trong các bệnh viện vì bác sĩ bảo rằng vô phương cứu chữa. Từng phút từng giây, hàng ngàn người biến mất khỏi thế giới này vì đủ thứ lý do: bão lụt, thiên tai, chiến tranh, hận thù, bệnh tật. Khi nào đến phiên con? Khi nào đến phiên cha? Ai đi trước, ai đi sau? Cả cha lẫn con đều không biết. Chúng con có công nhận như thế không? Cái đời người nó mong manh như thế, nên cha Sạc Đờ Phu Cô ngài đã nói: bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối hôm nay. Chúng con có sợ cái câu này không? Sợ không? Thật vậy, vì đời người vắn vỏi và vì phần chết luôn luôn rình rập như kẻ trộm, kết liễu đời ta bất cứ lúc nào, nên thời giờ Chúa ban là vô cùng quý giá. Mỗi giây phút qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Nghiêm trọng hơn nữa, sống sao chết vậy, chính cuộc sống hiện tại quyết định số phận đời đời của ta. Cho nên cảnh giác và tỉnh thức là thái độ hợp lý nhất và khôn ngoan nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần đầu bài giảng của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội hôm 15 tháng 11 vừa qua tại Giáo phận Hải Phòng. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium giới thiệu bí tích thánh thể như là nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo. Dĩ nhiên, chúng ta, các Kitô hữu, luôn được mời gọi tìm thấy nơi đây nguồn mạch, trung tâm và chóp đỉnh của mình. Trong đường hướng đó, hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, tìm hiểu về bí tích thánh thể. Sau phần dẫn nhập, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể. Tiếp đó là phần cử hành phụng vụ, và sau cùng là phần sống mầu nhiệm. Nội dung trình bày được biên soạn dựa trên tác phẩm Đời sống tâm linh, tập 9 và tập 10 của Linh mục Du Xe Phan Tấn Thành. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách thức để trình bày bí tích thánh thể. Trước tiên, chúng tôi xin điểm qua những đường hướng nghiên cứu trong những thập niên gần đây. Kế đó, chúng ta hãy đi ngược lại dòng thời gian để ôn lại những lối tiếp cận cũng như những vấn đề được đặt lên liên quan đến bí tích này. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu những văn kiện của huấn quyền kể từ Công đồng Vaticano thứ hai cho đến Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2007. Đây cũng là tài liệu được dùng làm căn bản cho những gì chúng tôi sẽ trình bày. Sau cùng, chúng ta cũng cần ghi nhận việc sử dụng các danh xưng để diễn tả bản tính của bí tích này trong nguyên ngữ Latin cũng như trong tiếng Việt. Giờ đây, chúng ta cùng điểm qua những hướng đi mới trong thần học bí tích thánh thể. Cho đến Công đồng Vaticano thứ hai, ngoại trừ những sách cổ võ lòng sùng kính đối với bí tích, các nhà thần học ra như chỉ bàn về bí tích thánh thể trong ngành tín lý, cách riêng để bảo vệ hai tín điều chống lại những lạc thuyết của nhóm tin lành. Đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích và thánh lễ là một hy tế. Thần học về bí tích thánh thể đã thay đổi khá nhiều nhờ những phong trào canh tân từ đầu thế kỷ thứ 20. Phong trào kinh thánh làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của những đoạn văn tân ước bàn về việc thiết lập bí tích. Cần phân tích những đoạn văn này không những chỉ theo ý nghĩa của từ ngữ, mà còn phải được lồng trong bối cảnh lịch sử của bữa tiệc vượt qua và tín ngưỡng của người Do Thái, với những tư tưởng then chốt như là giao ước, tưởng niệm, cũng như của các cộng đoàn hội thánh tiên khởi. Phong trào phụng vụ nêu bật rằng, thần học về bí tích thánh thể gắn liền với việc cử hành. Đây không chỉ là một tín điều lý thuyết, nhưng là một huyền nhiệm, được diễn tả qua các nghi thức cử hành của các truyền thống phụng vụ, bên Đông cũng như bên Tây, từ thời các giáo phụ cho đến ngày nay. Phong trào đối thoại đại kết, cố gắng vượt qua những giới hạn của các cuộc tranh luận vào những thế kỷ gần đây, bằng cách trở về nguồn, tìm hiểu đức tin chung của toàn thể giáo hội, kể từ thời các giáo phụ. Hơn nữa, mầu nhiệm thánh thể được nhìn trong toàn thể lịch sử cứu độ. Ngoài ra, cần kể thêm những đóng góp không nhỏ của các khoa học nhân văn, chẳng hạn như sử học và triết học. Phương pháp sử học theo dõi sự tiến triển của các vấn đề trong khung cảnh không gian và thời gian, nhờ thế có thể nhận ra đâu là những nhân tố tương đối và đâu là những nhân tố hằng cửu. Triết học hiện đại nghiêng về chiều hướng hiện sinh hơn là chiều hướng siêu hình của kinh viện. Thần học kinh viện chú trọng đến việc định nghĩa bản thể của các thực tại. Còn triết học hiện sinh quan tâm đến ý nghĩa của cuộc sống thực tế. Thánh thể không chỉ là bí tích của sự hiện diện của Chúa Giêsu, mà còn là bữa tiệc của tình huynh đệ, của việc chia sẻ, phục vụ. Nhờ những đóng góp vừa nói, thần học về bí tích thánh thể trở nên phong phú vào lúc diễn ra Công đồng Vaticano thứ hai và được tiếp nối sau đó. Trong lĩnh vực thần học, bí tích này được đặt trong viễn ảnh của một trung tâm, được móc nối với nhiều đề tài khác của đạo lý Kitô giáo. Chúa Ba Ngôi, Đức Kitô, Thánh Linh, Hội Thánh, các bí tích, cánh chung. Với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Thánh Thể là tặng phẩm của Chúa Cha, sự hiện diện của ngôi lời làm người, chịu chết và sống lại, sự tuân đổ Thánh Linh. Trong kinh nguyện tạ ơn, phụng vụ tuyên xưng công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa Ba Ngôi đã thực hiện trong lịch sử, và khẩn nài Thiên Chúa quy tụ hội thánh và nhân loại trong sự hợp nhất, họa theo khuôn mẫu của Ba Ngôi. Với mầu nhiệm Đức Kitô, bí tích thánh thể được nối kết với toàn thể mầu nhiệm của Đức Kitô, từ cuộc nhập thể cho đến sứ vụ rao giảng tin mừng, cuộc tử nạn và phục sinh, và loan báo cuộc quang lâm của người. Điều đáng lưu ý là trước đây, thần học thường chỉ chú trọng đến mầu nhiệm thập giá để làm nêu bật tính cách hy lễ của bí tích. Ngày nay, người ta lưu ý đến một khía cạnh khác, không kém quan trọng là mầu nhiệm phục sinh. Thực vậy, hiện thời Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta trong tư thế của đấng phục sinh. Với mầu nhiệm Thánh Linh, Thánh Linh được cử đến hội thánh để nhắc nhớ những lời nói của Đức Kitô. Như vừa nói, Đức Kitô hiện diện ngày hôm nay như là đấng đã phục sinh do quyền năng của Thánh Linh tác tạo. Chính Thánh Linh, đấng tác tạo vạn vật từ hư vô, cũng là đấng biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu của Chúa Kitô, khởi điểm của cuộc tái tạo toàn thể vũ trụ vào thời cánh chung. Trong hiện tại, Thánh Linh ban cho chúng ta sức sống mới, sức sống của tình yêu và ân sủng để chúng ta có khả năng nên thánh, nghĩa là kết hợp với Chúa. Với mầu nhiệm hội thánh. Hội thánh không những đã nhận được mệnh lệnh của Chúa Kitô phải cử hành bí tích để tôn vinh Thiên Chúa và ban ân sủng cho nhân loại, nhưng chính hội thánh được kiến thiết nhờ bí tích thánh thể. Hội thánh gồm bởi những con người khác biệt nhau về giới tính, tuổi tác, ngôn ngữ, tính tình, lại còn ưa thích chia rẽ do hậu quả của tội lỗi. Duy chỉ có sức mạnh của thánh thể mới có khả năng liên kết các phần tử nên một thân thể nhờ việc thông hiệp vào thân thể của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất của hội thánh không chỉ giới hạn vào các phần tử của cộng đoàn đang cử hành tại một địa phương, nhưng mở rộng đến toàn thể hội thánh Chúa Kitô, bao gồm cả các phúc nhân trên trời và các linh hồn đang còn được thanh luyện. Thánh thể và các bí tích. Tất cả mọi bí tích đều liên kết với nhau, bởi vì bắt nguồn từ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Các bí tích ví như những máng chuyển ơn thánh từ một nguồn mạch duy nhất. Bí tích thánh thể được coi là trung tâm, bởi vì nó chứa đựng chính Chúa Giêsu là nguyên ủy của các bí tích. Mặt khác, các bí tích khác đều dẫn về bí tích thánh thể. Bí tích rửa tội và thêm sức hướng đến bí tích thánh thể để kiện toàn chặng đường khai tâm. Mỗi lần thông dự vào bí tích thánh thể, các tín hữu làm sống lại ơn thánh đã được lãnh nhận lúc nhập đạo. Hai bí tích chữa trị, thống hối và sức dầu cũng có những mối liên hệ đặc biệt với bí tích thánh thể. Bí tích truyền chức nhằm cung ứng những tác viên cử hành thánh lễ. Bí tích hôn nhân tìm thấy nơi bí tích thánh thể khuôn mẫu của giao ước thánh được thiết lập giữa Chúa Kitô và hội thánh, tiêu chuẩn của việc trao ban hỗ tương giữa vợ chồng. Sau cùng, bí tích thánh thể liên hệ với các chân lý cánh chung. Nó loan báo thực tại mai hậu, khi mà tất cả mọi người được mời gọi tham dự bữa tiệc thiên quốc. Nó là bảo chứng của sự phục sinh dành cho những ai ăn bánh bởi trời. Nó cũng loan báo công trình tái tạo trời mới đất mới đã được nhắc đến trên đây. Công huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, không những đã trình bày bí tích thánh thể dưới ba khía cạnh tín lý, phụng vụ, tâm linh, mà ngay trong phần tín lý, văn kiện đã nêu bật mối liên hệ giữa bí tích này với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, với mầu nhiệm hội thánh, với các bí tích khác, với chiều kích cánh chung. Đó là những viễn ảnh mà chúng ta cần quy chiếu để khám phá nội dung phong phú của bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau điểm thứ ba và thứ tư là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị và các bạn điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền, đó là những khía cạnh đa dạng của con người và tính thống nhất của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ năm, những khía cạnh đa dạng của con người. Suy nghiệm từ mặc khải thánh kinh, học thuyết xã hội Công giáo đặc biệt chú tâm tìm hiểu các chiều hướng chính yếu và căn bản của con người,
để từ đó có thể khám phá ra được những ý nghĩa cao sâu ẩn chứa trong mầu nhiệm và phẩm giá của con người. Như thế, giáo hội muốn đặt lại vấn đề với các ý thức hệ khác trong lịch sử nhân loại, chủ trương những quan niệm giản lược về con người khi đưa ra những chủ thuyết về bản chất con người, về đời sống và định mệnh con người. Tông thư kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1891, Octogesima Adveniens, Bát Thập Niên năm 1971, do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố, số 26, đã nêu lên những ý thức hệ xuất hiện trong lịch sử, đưa ra những giới hạn trong quan niệm về con người như sau. Chủ nghĩa duy vật vô thần phủ nhận quyền tự do cá nhân trong tập thể, đồng thời chối bỏ tính siêu việt nơi con người và lịch sử, nơi cá nhân và tập thể. Chủ nghĩa tư bản tự do thì lại đề cao một cách thái quá quyền tự do cá nhân trong việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền lực là trên hết, không xem tinh thần liên đới xã hội như một mục đích và tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá việc tổ chức xã hội. Những quan niệm trên đây đã tìm cách làm cho hình ảnh của con người trở nên mơ hồ do chỉ nhấn mạnh một đặc điểm nào đó và bỏ đi các đặc điểm còn lại nơi con người. Tuy nhiên, con người không thể và không được nghĩ mình chỉ là một cá thể đơn độc, hoàn toàn dựa vào chính mình mà không lệ thuộc vào một ai khác. Con người cũng không thể bị xem là một tế bào đơn thuần trong một cơ thể có vai trò vận hành trong toàn bộ hệ thống. Vì thế, số 27 trong thông điệp Octogesima Adveniens đã nhắc lại lập trường của đức tin Kitô giáo nằm ở trên và đôi khi đối nghịch với các ý thức hệ trong mức độ đức tin nhìn nhận Thiên Chúa là đấng siêu việt và là đấng tạo hóa, đấng mời gọi con người cư xử như những hữu thể tự do và có trách nhiệm thông qua mọi loài thụ tạo. Qua thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban hành, giáo hội công bố con người cá thể là những đơn vị nối kết nhau bằng chính sức mạnh là bản tính và định mệnh nội tại của mình, nối kết với nhau thành những quan hệ rất hữu cơ và hài hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dùng những giáo huấn trong thông điệp Redemptor Hominis, đấng cứu độ con người, năm 1979, số 14, để khẳng định vai trò của học thuyết xã hội công giáo là tìm cách chỉ ra những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm con người. Nghĩa là, con người phải được nhận biết trong sự thật toàn vẹn của mình, từ sự hiện hữu của bản thân con người cho đến chiều hướng cộng đồng và xã hội. Qua đó, giáo hội đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho con người sẵn sàng nhìn nhận giá trị của mình và của tha nhân. Chúng ta đi đến điểm thứ 6, tính thống nhất của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên một thể thống nhất, có xác, có hồn. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 48, đã trình bày cho chúng ta biết rằng linh hồn của con người thì bất tử và thiêng liêng, là nguyên lý thống nhất của con người, làm cho con người hiện hữu như một tổng thể có cả xác và hồn, như một ngôi vị. Giáo huấn này minh chứng rằng thân xác của con người theo lời hứa cứu độ sẽ được sống lại và hưởng vinh quang. Mặt khác, ý chí và ước muốn tự do của con người luôn gắn chặt với tất cả những cơ năng của thân xác và giác quan. Như vậy, con người, kể cả thân xác, được giao phó hoàn toàn cho chính con người, và chính nhờ sự thống nhất xác hồn mà con người là chủ thể của tất cả các hành vi luân lý của mình. Bởi thế, theo quan niệm của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, bày tỏ trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966, số 14, thì con người phải nhìn nhận thân xác mình như một điều tốt lành và đáng quý, vì thân xác ấy do chính Chúa tạo dựng và sẽ được người cho sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, sau khi thân xác con người bị tội lỗi gây thương tích, con người bắt đầu kinh nghiệm thấy sự nổi loạn của thân xác và những xu hướng lệch lạc của tâm hồn mình. Vì vậy, con người được mời gọi phải luôn luôn thận trọng theo dõi bản thân và sống tự chủ, kẻo trở thành nô lệ cho thân xác và những khuynh hướng lệch lạc trong một nhãn quan hoàn toàn trần tục. Bên cạnh đó, cũng trong lời diễn giải của số 14, hiến tế mục vụ vui mừng và hy vọng, chúng ta biết được rằng, thông qua thân xác của mình, con người cũng thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. Những yếu tố vật chất ấy đạt tới đỉnh cao nơi con người và thông qua con người, chúng tự do cất lời ca tụng đấng tạo hóa. Theo chiều hướng này, con người có thể tham gia vào thế giới vật chất với tư cách là người làm chủ, có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm thăng tiến thế giới vật chất này. Hơn nữa, thông qua sự linh thiêng của mình, con người vượt lên trên thế giới của những sự vật và đi vào nơi sâu thẳm nhất của thực tại. Trong đời sống tinh thần, trong suy tưởng, con người khám phá thấy mình trội vượt hơn thế giới vật chất, vì con người thấy mình có một phẩm giá hết sức độc đáo và cao trọng. Trong phẩm giá ấy, con người được đối thoại với Thiên Chúa, được quyết định về cuộc đời mình dưới con mắt của Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng trong số 14 của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, giáo hội hướng dẫn đời sống nội tâm của con người để họ nhận ra mình có một linh hồn bất tử và thiêng liêng. Do vậy, con người không chỉ là một mảnh vụn của thiên nhiên hay một thành phần vô danh trong đô thị loài người. Nói chung, con người luôn có hai đặc điểm khác nhau. Một đằng là hữu thể vật chất, con người luôn liên đới với thế giới này thông qua thân xác của mình. Đằng khác là hữu thể thiêng liêng, con người mở ra với siêu việt và có thể khám phá ra những chân lý còn sâu xa hơn nhờ trí tuệ của mình. Qua đó, theo cách diễn đạt của số 15 trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, con người có thể chia sẻ ánh sáng của trí tuệ Thiên Chúa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 365 cũng xác tín một cách mạnh mẽ về quan điểm của giáo hội rằng linh hồn và thân xác hợp nhất với nhau sâu xa đến nỗi phải coi linh hồn là mô thức của thân xác. Chính vì linh hồn thiêng liêng mà thân xác làm bằng vật chất mới trở thành một thân thể của con người sống động. Như vậy, tinh thần và vật chất nơi con người kết hợp bền chặt với nhau làm thành một bản tính duy nhất. Thế nên, nếu chủ nghĩa duy vật coi tinh thần chỉ là một biểu hiện của vật chất và chủ nghĩa duy tâm coi thường thực tại của thân xác, thì đều không tôn trọng bản tính phức tạp, sự toàn vẹn và tính thống nhất của hữu thể con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Được mãi mãi con sống trong tình Ngài. Từ muôn đời Ngài đã chiếm lấy trái tim con, Ngài đã ghi ân tín trên con. Khi núi non chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao, khi con vừa mơ mắt chào đời, đã yêu rằng tình Ngài yêu đã có mãi ngàn xưa. Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời.
Trong một buổi hội thảo về việc định hướng tương lai, người ta đưa ra một câu hỏi: bạn có mong ước gì, sẽ làm gì để xây dựng tương lai tươi sáng và một cuộc sống hạnh phúc? Tham dự buổi hội thảo đa số là thanh niên, sinh viên, trong đó chỉ có một số ít người lớn tuổi. Những thanh niên còn trẻ tuổi rất hào hứng kể về dự tính của mình, sẽ cố gắng học tập để có bằng cấp cao. Một số khác lại mong kiếm được nhiều tiền để hưởng thụ và đi du lịch vòng quanh thế giới. Một người đàn ông khá cao tuổi lặng lẽ ngồi nghe mọi người nói. Rồi ông cũng nói lên mong ước của mình, là làm sao quay ngược bánh xe thời gian để ông có thể chuộc lại những ngông cuồng thời trai trẻ, những lỗi lầm đã xúc phạm đến người khác. Quý vị và các bạn thân mến, ước vọng của người đàn ông rất đáng trân trọng, nhưng chắc chắn ông không thể làm cho thời gian dừng lại được. Bản chất của thời gian là trôi chảy và biến đổi không ngừng. Vì thế, mỗi người hãy sống cho trọn vẹn từng giây phút hiện tại, để cuối cuộc đời chúng ta không phải ân hận hối tiếc. Chúa Giêsu có lần căn dặn các môn đệ: anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Thiên Chúa ví như ông chủ đi xa sẽ trở về bất cứ lúc nào. Vì thế, các đầy tớ không được lơ là bổn phận, nhưng phải tỉnh thức sẵn sàng đợi chờ để mở cửa cho ông chủ. Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người. Đồng thời, Chúa cũng muốn để cho con người bày tỏ lòng trung tín qua việc tỉnh thức đợi chờ thời khắc vô cùng quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Đó là lúc con người được hưởng hạnh phúc viên mãn hay bị luận phạt. Lòng quảng đại và tình thương của Thiên Chúa thể hiện ở chỗ người đã chỉ cho đầy tớ biết trong lúc chờ đợi phải chu toàn bổn phận của mình. Người đầy tớ nào hoàn thành những việc bổn phận sẽ được chủ trọng thưởng. Ngược lại, ai lơ là việc bổn phận và đối xử tệ bạc với người khác sẽ bị luận phạt. Chúa nhắc nhở chúng ta nhận biết ngày giờ của Chúa sẽ đến, và bộ mặt thế gian này sẽ qua đi nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói, mọi thứ sẽ trở về cát bụi hư vô. Lúc đó, mỗi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những việc mình làm. Thánh Alphonso có kinh nghiệm về điều này. Thánh nhân đã khuyên nhủ: các con hãy nhớ những việc các con đã làm đều có liên hệ đến phần rỗi đời đời. Vì thế, con người phải hết sức cẩn thận và chu toàn bổn phận, vì con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về mọi việc làm của mình. Và Thánh Tiến sĩ Augustino cũng cật vấn chúng ta bằng một câu hỏi: bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian, họ mang theo được những gì từ chiếc giường chết? Đối với Thiên Chúa, người không đòi chúng ta làm những việc phi thường quá sức của mình. Người chỉ cần chúng ta có lòng yêu mến, biết tìm kiếm những giá trị của tin mừng. Tuy vậy, Thiên Chúa cũng là đấng công bình và ngay thẳng, thưởng phạt đúng người đúng việc. Nói về thời giờ của Chúa, tác giả Thánh Vịnh cũng thiết tha cầu nguyện: lạy Chúa, xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Sự khôn ngoan đích thực là nhận biết Thiên Chúa là đấng toàn năng và giàu tình thương. Khôn ngoan cũng là nhận biết chính mình với số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi. Khôn ngoan để chọn lựa những gì thuộc về Chúa. Thực tế cho thấy, chúng ta có khuynh hướng nghiêng chiều theo những điều thuộc về thế gian.
thích tìm sự dễ dãi an toàn hơn là phải lội ngược dòng, phải hy sinh, phải đổ máu. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu. Ngày của Chúa sẽ đến một cách bất ngờ. Phúc cho những ai biết khôn ngoan chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, để có được hạnh phúc viên mãn. Trong tông huấn hãy vui mừng hân hoan. Đức Thánh Cha Francisco cho chúng ta thấy, đời sống người Kitô hữu là một cuộc chiến đấu trường kỳ. Chúng ta cần phải tỉnh thức và can đảm để chống lại các cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ, qua những tật xấu như lười biếng, dục vọng, thèm muốn, ganh tị. Đôi lúc, ma quỷ đội lốt một thiên thần ánh sáng, khiến chúng ta bị mê hoặc. Muốn nhận ra sự giả dối của ma quỷ, chúng ta phải cầu xin ơn đức tin và khôn ngoan, để biết phân định đâu là ý Chúa và đâu là sự giả dối của ma quỷ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Người ban cho chúng con có trí khôn để nhận biết điều hay lẽ phải, có trái tim đong đầy tình yêu mến, và có ý chí để tự do chọn lựa. Xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính, để khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải hối tiếc vì đã xúc phạm đến Chúa và mọi người. Amen.
Niềm vui nào, Chúa ơi, được mãi mãi con sống trong tình Ngài. Từ muôn đời, Ngài đã chiếm lấy trái tim con. Ngài đã ghi ân tín trên con, khi núi non chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao, khi con vừa mở mắt chào đời, đã yêu rằng tình Ngài yêu đã có mãi ngàn xưa. Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời, mặc xác phàm Ngài đã chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân, cho tín chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Ôi cao siêu Chúa quá yêu con hèn, tìm được gì này Ngài ơi, để xứng tình Ngài thương. Xin ngàn đời, xin ngàn đời thành ác.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.